Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vài ngày sau, khi Đức Giêsu trở lại thành Capernaum, thấy tin người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chậm xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có vấn đề kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Thậm chí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?" Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi." Hay là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chổng của con mà đi." Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chổng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ sáu tuần thứ nhất thường niên. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu tiếp tục tỏ mình ra qua việc người chữa lành. Hôm qua bài phúc âm cho chúng ta thấy là Chúa chữa một người phong hồi. Và hôm nay Chúa chữa một người bất toại. Đấy, và hôm nay lại còn liên quan đến một cái chi tiết rất đặc biệt nữa. Đó là tội lỗi con được tha. Nó liên quan đến chữa lành. Rồi chúng ta sẽ bàn đến những cái đó. Nhưng mà em nhấn mạnh đầu tiên cái chi tiết đó là chữa lành. Chúa Giêsu chữa lành nghĩa là đủ mọi thứ bệnh tật nguyền bệnh hoạn của con người. Bởi vì bệnh hoạn tật nguyền của con người đó là hậu quả của tội lỗi, và cũng là dấu hiệu con người sẽ chết. Con người sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết, trong cuộc đời của con người đó, một con người tội lỗi từ nguyên thủy, từ nguyên tội, thì phải mang lấy những hậu quả của tội. Đó là bề ngoài, nơi thân xác, đó là bệnh hoạn tật nguyền. Và vì thế nên chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng thiên sai cứu thế, đấng thiên sai đối với dân Do Thái nhưng mà cứu thế đối với toàn thể nhân loại. Và dù cứu thế hay dù thiên sai, cũng mục đích cũng là cứu độ. Bởi vì đấng thiên sai của Thiên Chúa tới là để cứu, có phải thôi? Sứ vụ của đấng thiên sai là để cứu, cứu dân Do Thái không phải khỏi những quyền lực chính trị, mà để cứu dân Do Thái cho khỏi tội lỗi. Rồi đối với nhân loại như vậy, người là đấng cứu thế cũng cứu cho nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Hễ mà Ngài mà chữa lành cho con người đó, có nghĩa là Ngài đang cứu con người về phần xác, ám chỉ là Ngài sẽ cứu con người cả phần hồn nữa. Bởi vì Ngài cứu con người chính yếu là phần hồn nói riêng và toàn thể bản tính của con người nói chung. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người có nhân tính, mà nhân tính bao gồm cả hồn lẫn xác. Nhưng mà trong những cái bệnh hoạn tật nguyền ở con người đó, có hai cái bệnh nặng nhất mà tiêu biểu cho cái sự chết nhất. Đó là hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh cùi. Bệnh thứ hai là bệnh bất toại. Tại sao vậy? Tại sao em nói như vậy? Bởi vì như em nói đó, nó tiêu biểu cho sự chết nhất. Trước hết, sự chết đó là xa lìa những người thân yêu của mình, phải không ạ? Và tách ly khỏi những người thân yêu của mình. Thì đây, cái bệnh cùi là cái bệnh mà con người ta phải sống xa cách thân nhân, bạn hữu, xa cách xã hội loài người, giống như đã chết ở trong mồ và ở ngoài mồ mả vậy. Sống nhưng mà như đã chết, bởi vì không còn liên hệ gì với những người đang sống nữa, không còn giao tiếp gì với người con sống nữa. Cái bệnh cùi đó là cái bệnh mà bị loại đi, thì bị tách lìa khỏi tất cả mọi người. Thì cái sự chết cũng vậy, nó tới, nó cũng tách ly chúng ta khỏi tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những người thân yêu nhất của chúng ta. Rồi bây giờ bệnh bất toại, thì bây giờ chúng ta thấy một người nằm chết đó, họ còn động đậy gì không ạ? Không có động đậy gì hết, hoàn toàn là bất động. Thì bây giờ cái người bất toại cũng vậy, chẳng có động đậy gì hết, không có động đậy gì hết, chỉ may ra cái mắt nó còn mở, nói được, vấn đề nghe được vậy vậy thôi. Nhưng mà cái thân xác kể như là nó tiêu biểu cho cái sự chết ngay chỗ đó. Và vì thế chúng ta thấy không, họ đi đâu phải có người khênh, bởi vì họ đâu làm gì được đâu, cứ nằm liệt ở đó thôi. Bài phúc hôm nay thơ cho chúng ta thấy rõ là người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Đấy, cho bốn người khiêng. Và Chúa Giêsu hay lợi dụng những cái bệnh hoạn tật nguyền ở con người để người tỏ mình ra là sự sống lại, và là sự sống, là đấng cứu độ, là đấng thiên sai. Thì trong bài phúc hôm nay đó, người tỏ mình ra qua việc người chữa lành cho một người bất toại, ám chỉ là người sẽ làm cho con người ta từ cõi chết sống lại. Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác trọng mà về nhà. Đấy, chúng ta thấy không? Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác trọng mà về nhà. Có nghĩa là gì? Người đó hết bất toại. Người đó trở thành con người có thể cử động được. Và chẳng những cử động được mà còn đứng dậy, mà còn vác trọng mà về. Đi lại được bình thường. Đấy, có nghĩa là sống ở đấy. Giống như từ cõi chết trở về cõi sống. Thiên Chúa tỏ mình ra, Chúa là sự sống lại và là sự sống, nơi những cái việc Chúa làm tỏ mình ra qua những cái bệnh hoạn tật nguyền của con người đó. Nhưng mà Chúa tỏ mình, chỉ tỏ mình ra, và chỉ có những kẻ nào tin Chúa mới có thể được chữa lành, mới có thể nhận biết Chúa mà thôi. Chứ không phải là ai cũng có thể khi mà Chúa tỏ mình ra là nhận biết Chúa ngay đâu. Đấy, hôm qua chúng ta thấy cái người cùi không? Van xin và quỳ xuống để xin Chúa. Đấy là những dấu hiệu chứng tỏ họ tin. Rồi, hôm nay phúc âm không cho chúng ta thấy cái đức tin của nạn nhân bị bất toại. Nhưng mà Chúa Giêsu thấy cái lòng tin của những người mang anh ta tới. Thấy lòng tin của họ chứ không phải của cái nạn nhân. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại. Chúng ta thấy rõ nha. Là nhờ đức tin của chúng ta mà người khác cũng được nhờ, chứ không cần phải đức tin của chính cái người đó. Nếu người đó bất toại, đó, bất toại thì làm sao còn đi lại được nữa. Do đó phải nhờ người khác khênh. Thì cái người mắc tội đó, tội lỗi đó, thì đôi khi họ cũng bất toại, họ bất lực, họ không thể trở về với Chúa được. Do đó nên họ cần đức tin của chúng ta, khênh họ tới với Chúa, cầu nguyện cho họ, thì họ sẽ được chữa lành. Đấy, chúng ta không tin cứ thử làm đấy. Bởi vì cái đó là cái sự thật, là cái đúng như vậy. Bởi vì người tội lỗi đôi khi họ bất lực, nhất là càng phạm tội, càng xa Chúa lại càng khó trở về. Bởi thế chúng ta hay nghe thấy các cha hay bắt được con cá sộp á. Cá sộp cũng gọi là 30 năm, 40 năm chưa xưng tội, mà lần này đi xưng tội. Thì tại sao vậy? Thì cũng nhờ người nào cầu nguyện đó cho thôi. Thì ở trong bài phúc âm này cho chúng ta thấy là chỉ có những ai tin vào Chúa mới được chữa lành, mới nhận biết Chúa và mới được khỏi mà thôi, mới được cứu độ mà thôi. Còn những người nào mà không có lòng tin đó thì đôi khi còn phản lại Chúa nữa. Chẳng hạn, ở trong bài phúc âm này có mấy luật sĩ đấy. Có một ít luật sĩ ngồi đó. Chúng ta biết là luật sĩ là những người mà giả hình, mà kiêu căng cái gì. Do đó nên họ mà tới mà nghe Chúa hay là quan sát Chúa là họ không phải họ phục Chúa đâu. Đôi khi có người thiện chí họ cũng phục Chúa, chẳng hạn như ông Nicodemo, ông Simon, trưởng luật, trưởng Pharisee mời Chúa đến nhà, chẳng hạn những người có thiện chí thật. Nhưng mà thường thường họ tới họ theo dõi để họ bắt bẻ. Bởi thế nên họ không có tin, họ không phục, đôi khi họ còn muốn hạ Chúa xuống nữa, bởi vì Chúa chiếm lòng của con người, chiếm lòng của dân chúng rồi, cho đó dân chúng không phục họ nữa mà chỉ có theo Chúa thôi. Bởi thế nên hôm nay Chúa vớ mà mở miệng ra nói là tội lỗi của con đã được tha, thì họ liền nghĩ ngay là chỉ có một mình Thiên Chúa mới được tha tội thôi, thế không? Do đó Chúa biết ngay tâm trí họ nghĩ, bởi vì Chúa biết ngay đây cái thành phần giả hình, thành phần là chẳng có hiểu gì hết mà cho mình là ngon lắm, cho mình là công chính đây. Thế là Chúa mới dạy cho họ một bài học. Chúa nói là vậy bây giờ các ông nghĩ sao? Là nói là tội con đã được tha thì dễ hơn hay là ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy vác trọng mà về, đằng nào dễ hơn? Thì họ không trả lời. Thì Chúa mới rõ cho họ thấy được là Chúa có quyền tha tội thật ở chỗ là chữa lành. Ở chỗ là chữa lành. Thì Chúa mới phán cho cái người bất tọa là ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy vác trọng mà về. Để chứng tỏ là con người có quyền tha tội dưới đất. Và chúng ta không thấy Thánh Marco tả ra cái phản ứng của những người luật sĩ lúc bây giờ có bàng hoàng bỡ ngỡ hay không? Có công nhận Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa xuống thế làm người và có quyền tha tội hay không? Không biết. Nhưng mà dầu sao Chúa cũng chứng tỏ là Chúa cứu con người cả phần xác lẫn phần hồn. Đấy, phần hồn là tha tội đấy. Phần xác đó là vác trọng mà về đấy. Đây là những cái chứng tỏ rằng Chúa Kitô là đấng thiên sai thật sự của Thiên Chúa. Các tiên tri hồi xưa đó, cùng lắm chỉ làm phép lạ được thôi. Kể cả tiên tri Elia. Tiên tri Elia còn cho con, đứa con của bà quá sống lại cơ mà. Làm được phép lạ đến thế cơ mà. Nhưng mà không có quyền tha tội. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô làm phép lạ, lại còn có quyền tha tội nữa. Chỉ có Ngài mới là đấng thiên sai thật sự của Thiên Chúa, tới để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết mà thôi. Và như em nói là chỉ có kẻ nào tin thì mới được tha tội mà và mới được chữa lành. Cứu người là được cứu cả hồn lẫn xác. Còn những ai không tin thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái phần lỗi của mình. Nhưng mà chính những người tin đó lại cần đến những cái việc mà Chúa tỏ mình ra cho họ. Chẳng hạn như bài phúc âm hôm nay, chính Chúa Giêsu không phải là Chúa kỳ thị cái nhóm luật sĩ đâu. Nhưng mà Chúa muốn lợi dụng những cái thắc mắc của họ để tỏ cho họ biết, để cho họ công nhận Ngài thật sự là đấng thiên sai, là đấng cứu thế. Do đó là Chúa cũng thương cả họ nữa, bởi vì họ lầm. Và vì thế nên họ nói cũng đúng chứ. Đâu có ai có quyền tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Đúng. Mà bây giờ họ nhìn thấy Chúa Kitô chỉ là một con người như họ thôi. Cùng lắm là khôn ngoan hơn, do đó giảng người ta thích hơn. Rồi cùng lắm là có quyền năng hơn. Do đó nên được làm được phép lạ, còn họ không làm được phép lạ. Nhưng mà dầu sao cũng là con người. Thế thôi, chỉ được đặc ân hơn họ thôi, chứ không phải là Thiên Chúa làm người. Nhưng Chúa tỏ ra cho họ thấy là Chúa thật sự là Thiên Chúa làm người. Chẳng những có khôn ngoan trong để giảng dạy, chẳng những quyền năng trong để chữa lành, mà còn có quyền tha tội dưới đất này nữa. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con qua bài phúc âm này thấy được con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô thật sự là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Xin mẹ cho chúng con luôn luôn tin vào Chúa và trở nên xứng đáng để cho Chúa hiện diện nơi chúng con và tỏ mình ra cho chúng con. Nhờ đó chúng con thực sự trở thành nhân chứng của Chúa và mang các linh hồn về với lòng thương xót Chúa. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.